Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 bài Tranh luận về án tử hình. Nhưng trước hết là ca khúc Không lạc bước trong cuộc đời.
Chìm sâu miên man trong buồn thương nào, tìm thấy phút giây bình an. Rồi một hôm tôi nghe Giê-xu kêu gọi và nhất quyết đôi hướng đi. Người đã biến thay tôi và đời sống tôi không như ngày xưa. Bao nhiêu tâm tôi liệt xa, đời tôi nay đã và tôi không lạc bước trong cuộc đời. Người đã đưa tôi qua bao khó nguy sau khi tôi chưa quên cuộc sống. Dù đường đời trong gai không làm lo âu, vì Chúa vẫn bên cạnh.
Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói phần đầu bài tranh luận về án tử hình. Xin nêu lại một vài điểm chính. Thứ nhất, án tử hình là một trong những vấn đề gây nhiều tranh luận. Đây cũng là vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như cải huấn học, xã hội học, luật học, pháp lý, nhưng trên hết là thần học. Tất cả những gì liên quan đến sự sống và sự chết thì đều ở trong phạm trù thần học. Và vì vậy, đây cũng là định hướng trong mọi khía cạnh luận bàn. Thứ hai, một tác giả chủ trương duy trì án tử hình cho rằng chống lại án tử hình là bênh sự ác, là bày tỏ quan tâm đến phạm nhân hơn là với nạn nhân, làm suy yếu công lý và khích lệ kẻ sát nhân, là không dựa trên kinh thánh nhưng dựa trên hệ thống triết lý mơ hồ, coi ý tưởng kết liễu sự sống là sai dưới bất cứ hoàn cảnh nào và không phân biệt được một cách thích đáng giữa việc xử tử và mưu sát, giữa sự trừng phạt và phạm pháp. Trong lời phát biểu này, tác giả đã đụng đến trọng tâm của vấn đề, đó là kinh thánh dạy gì. Quan điểm đạo đức của một người luôn luôn dựa trên nền tảng triết lý hay thần học của người đó, mà cuối cùng sẽ liên hệ đến quan điểm của người đó về thẩm quyền kinh thánh. Cho dù vẫn có những khác ý giữa những người cùng chấp nhận thẩm quyền kinh thánh, vấn đề sẽ không được soi sáng nếu không nỗ lực khám phá điều Kinh Thánh dạy. Và đó là điều chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Điểm thứ ba, chúng ta đã chứng dẫn sáng thế ký chương 9 câu 6. Hễ kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình Ngài. Nguyên tắc xử tử hình do câu Kinh Thánh này thiết định được kể là bất khả tư nghị, sát nhân phải giả tử vì tính chất thiêng liêng của sự sống con người. Sứ đồ Giăng ghi lại một trường hợp thành phần lãnh đạo tôn giáo Do Thái đương thời gài bẫy Chúa trong một vụ tố giác có thể đưa đến án tử hình trong Giăng chương 8 câu 1 đến câu 11 như sau. Đức Chúa Giê-xu lên núi Ô-liu, nhưng đến tảng sáng Ngài trở lại đền thờ, cả dân chúng kéo đến với Ngài, Chúa ngồi dạy họ. Bây giờ các thầy giáo luật và các thành viên đảng Pha-ri-si dẫn đến Ngài một người đàn bà bị bắt đang khi phạm tội tà dâm. Họ để người ở giữa đám đông, nói với Đức Chúa Giê-xu rằng: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Trong luật Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy. Còn Thầy thì nghĩ sao?" Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng: "Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người." Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất. Khi chúng nghe lời đó, thì theo nhau đi ra, những người có tuổi đi trước. Đức Chúa Giê-xu ở lại một mình với người đàn bà, người vẫn đương đứng chính giữa đó. Đức Chúa Giê-xu bây giờ nhìn lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà bèn phán rằng: "Bà kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao?" Người thưa rằng: "Lạy Chúa, không ai hết." Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Ta cũng không định tội ngươi. Hãy đi, đừng phạm tội nữa." Mặc dù phân đoạn Kinh Thánh này có nan đề liên quan đến việc chữ tác, nhưng hầu hết các học giả Kinh Thánh đều đồng ý rằng phần kỹ thuật này ghi lại đúng một sự kiện xảy ra trong chức vụ Chúa. Đây cũng là phân đoạn Kinh Thánh thường được những người chủ trương chống lại án tử hình chưng dẫn, bảo rằng chính Chúa Giê-xu cũng chủ trương bãi bỏ án tử hình. Chúng ta cần làm sáng tỏ một số sự kiện sau đây. Trước hết, động cơ của đám thông giáo và đảng biệt lập Pha-ri-si là thử Chúa, bẫy Chúa, cố tìm một bằng cớ pháp lý để có thể kiện Chúa, đó là trong câu 6. Nếu Ngài cho phép ném đá, Chúa sẽ bị kiện về tội sách động một hành vi trái luật La Mã. Nhưng bảo không ném đá, Chúa sẽ bị cáo là không tuân giữ luật Môi-se, được ghi trong Lê-vi ký chương 20 câu 10, phục truyền luật lệ ký chương 22 câu 22. Thứ hai, câu trả lời của Chúa không chỉ vô hiệu hóa cái bẫy của họ, mà còn nêu lên một điểm pháp lý quan trọng, đó là liệu những kẻ tố cáo và nhân chứng có đủ tư cách kết án buộc tội hay không. Thí dụ như, nếu họ chưa cảnh cáo người đàn bà này, thì bà ta không thể bị kết tội dựa trên bằng chứng của họ. Không ai, dù có bằng chứng phạm tội cụ thể đến đâu, cũng không thể kết tội và xử tội dựa trên bằng chứng của những nhân chứng không đủ tư cách. Họ đã thấy mà cứ để bà ta phạm tội, có nghĩa là họ là những kẻ đồng lõa, mà nếu chỉ một mình bà ta bị xử phạt, thì bà ta trở thành nạn nhân của sự bất công. Những nhân chứng và những trưởng lão đã thấy điểm yếu này và tự bảo vệ. Thứ ba, Chúa Giê-xu không phủ nhận luật Môi-se, vì Ngài đã bảo họ ném đá, đó là trong câu 7. Như vậy, hiển nhiên không phải Chúa bãi bỏ án tử hình. Phân đoạn Kinh Thánh tiếp theo là Roma chương 13, câu 1 đến câu 7. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự luật pháp, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Và các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Người muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành sẽ được khen thưởng, vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ. Người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời hằng giữ việc ấy. Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc, nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Nhiều nguyên tắc quan trọng được thiết định hay khẳng định dựa trên phân đoạn Kinh Thánh này. Thứ nhất, chính quyền của con người là do Đức Chúa Trời thiết định, đó là trong câu 1. Dù đây là lĩnh vực thẩm quyền phân biệt hẳn với thẩm quyền trong gia đình hay trong hội thánh. Điểm thứ hai, cơ đốc nhân phải vâng phục chính quyền, vì đó là thẩm quyền xuất phát từ Chúa, là thẩm quyền chống lại kẻ dữ và điều ác, đó là trong câu 4. Và cũng vì lương tâm thôi thúc chúng ta vâng phục, đó là trong câu 5. Thứ ba, chính quyền có quyền đánh thuế, đó là câu 6 đến câu 7. Thứ tư, chính quyền có quyền sử dụng bạo lực, đó là trong câu 4. Và đây là nguyên tắc chính liên quan đến vấn đề tử hình. Câu hỏi nêu lên là những gì có thể bao hàm trong quyền cầm gươm nêu lên trong câu 4. Song nếu ngươi làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ, người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Có người hiểu từ cầm gươm chỉ thị chính phủ có quyền thi hành án tử hình, nhưng lại phủ nhận thẩm quyền nêu lên trong những câu khác trong Thượng Hạ Văn, như trong chương 12 câu 7, chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Trong câu 19, hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có chép lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Và trong chương 13 câu 10, sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận, vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Những khó khăn liên quan đến giải kinh như trên, đơn giản chỉ vì người hiểu như thế đã không nhận ra rằng những lời khuyên trên nói về trách nhiệm của cơ đốc nhân đối với anh chị em trong đức tin, trong cộng đồng hội thánh. Trong khi lời dạy liên quan đến gươm của nhà cầm quyền lại nói về hành vi và trách nhiệm trong một văn cảnh hoàn toàn khác. Những người khác lại tin rằng từ ngữ gươm trong Roma chương 13 câu 4 không nhất thiết bao gồm án tử hình, mà chỉ có thể tượng trưng, lấy thí dụ như khẩu súng của cảnh sát viên, mang súng không có nghĩa là có quyền giết người. Cũng vậy, tòa án có thể tuyên án, nhưng không nhất thiết là có quyền tuyên án tử hình. Tất nhiên, chúng ta có thể hiểu từ gươm tượng trưng cho những quyền chế tài hợp pháp của chính quyền như phạt tiền, bỏ tù và tịch biên tài sản, và rõ ràng là cũng phải bao gồm luôn cả quyền thi hành án tử hình. Học giả F.L. Gardett giải nghĩa từ gươm chỉ thị một thanh đao lớn, lưỡi cong như thanh gươm các đầu lĩnh trong truyện Iliad mang để chặt đầu các nạn nhân. Như vậy tại đây, sứ đồ Phaolô không dùng từ này trong nghĩa những thanh gươm vàng mà vua chúa mang chỉ là biểu tượng về quyền sinh sát, nhưng là thanh gươm các phán quan tòa thượng thẩm mang trong các buổi diễn hành công cộng thể hiện quyền tuyên án tử hình. Học giả Gardett cũng đã nêu lên rằng không thể loại bỏ quyền trừng phạt bằng án phạt mà thanh gươm là biểu tượng. Vì như vậy thì cũng phải loại bỏ những quyền nói đến trong những câu tiếp theo là quyền thu thuế. Chúng ta không thể chấp nhận lối giải thích như vậy được. Chúng ta nghe lại câu 4. Song nếu người làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ, người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Tại đây, chúng ta không thể giải thích quyền của người cầm gươm chỉ là có nghĩa biểu tượng, mà là quyền thi hành án tử hình. Tóm lại, Roma chương 13 câu 4 cho thấy nhà cầm quyền có quyền cất sự sống của phạm nhân dù không xác định trong những trường hợp nào. Quyền thi hành án tử hình thiết định trong Sáng Thế Ký chương 9 câu 6 đã được phân định và khai triển trong luật Môi-se và duy trì trong lời dạy của Chúa Giê-xu và đã được khẳng định trong phần giáo lý của Tân Ước.